Chương 8. Ngày càng to ra. Lúc đầu thật là buồn cười khi Ryoji tìm được cách mở then cài trên cánh cổng bãi rào của hắn tiếp giáp với khu phức hợp hải cẩu. Dùng răng, hắn chỉ việc nâng cánh cổng trượt bằng kim loại và chui ra để dạo chơi. Tất nhiên hắn bị phát hiện ngay lập tức, chẳng có gì khó khăn để nhận ra một con sư tử biển gần nửa tấn. Và hắn bị nhử trở lại bãi rào bằng vài con cá thu. Cánh cổng được khóa móc và chúng tôi nghĩ rằng như vậy là dừng ở đó. Nhưng rồi Ryoji khám phá ra những gì mà Kirut đã biết trước hắn. Thật lạ lùng, đó là cách đi qua các cổng mà không cần mở chúng. Cũng như tất cả các đồng loại, Ryoji luôn mang tính tự phụ. Ngay cả lúc còn nhỏ, hắn đã thích đẩy thân mình lên chân của người huấn luyện. Có lúc xô người huấn luyện dịch về phía sau nửa mét. Huấn luyện viên Escomer kể lại với tôi. Nếu mình lùi một bước, hắn sẽ chiếm lấy khoảng đó và cứ tiếp tục như thế. Vì vậy, trước khi bước lùi, phải tìm một chỗ nào đó khác với chỗ mà mình đã xuất phát. Hắn tăng dần tốc độ rồi bổ nhào về phía trước bằng ngực, đầu ngửa lên và vây bơi thu về phía sau. Hắn trượt nhanh trên nền bê tông trơn láng và đâm sầm vào hàng rào. Hắn làm cong hàng rào bằng mắt lưới bị ép mạnh đến nỗi chúng lồi ra theo đường nhô hình ngoài cơ thể của hắn. Tiếp đến hắn làm phở cổng, then cài và tất cả. Các trụ cổng kim loại cong oằng và rơi ra dưới bộ ngực đồ sộ của hắn. Khóa móc loại rẻ tiền vỡ tung và then trượt không trượt được nữa. Chúng tôi mua khóa móc đắt tiền, trụ mới, then cài mới và buộc các âm thanh của cổng bằng sợi dây xích kép của xe đạp. Cuối cùng, sợi xích và khóa ngăn chặn được hắn đi qua. Tuy hắn vẫn tiếp tục làm cong hàng rào đến khi toàn bộ nửa phần dưới bị vên vĩnh viễn, song mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến lúc Ryoji nhớ ra là loài sư tử biển Steller biết leo, chuyện bắt đầu bằng dải hàng rào cao 1,8 mét. Hiện giờ Ryoji được đưa trở lại khu phức hợp hải cẩu, hắn sống một phần thời gian trong hồ lớn của khu phức hợp và một phần thời gian kia trong bãi rào nhỏ của riêng hắn. Cạnh bãi rào của hắn là bãi rào của Ellie, hàng rào mà Ryoji chọn để leo là hàng rào ngăn cách giữa hắn và Ellie. Một buổi sáng nọ, những người huấn luyện bắt gặp Ryoji ngẩng cao đầu từ chỗ nghỉ ngơi của hắn là lưng của Ryoji và làm ra vẻ thật ngây thơ, họ hỏi nhau. Chúng ta đã chẳng tách chúng ra đấy ư? Một người bảo, thì có tách riêng rồi đấy chứ. Nào, Ryoji, trở về nhà. Ryoji ngoan ngoãn bám theo thức ăn dụ dỗ, nhảy cẩn lên và lạch bạch trở về bãi rào của hắn cho đến khi những người huấn luyện đi khỏi. Vừa lúc họ khuất tầm nhìn, hắn lại đặt vây bơi lên hàng rào đẩy tấm thân nặng nề của hắn leo qua. Động tác của hắn cực kỳ uyển chuyển và dễ dàng, như thể hắn đã có luyện tập thành thạo. Những người huấn luyện không muốn con vật này sống chung với nhau. Ryoji quá thô bạo với Ellie, sức lực của hắn phải dành cho sân khấu lớn hơn thế này. Trong thiên nhiên, hắn sẽ có được những khoảng bao la để bơi lội và những con đực khác để hắn đánh nhau. Còn ở đây, tất cả những gì hắn có là tập trung sức mạnh vào Ellie tương đối nhỏ. Hắn không phải là một tên cường đạo, hắn chỉ là một con đực. Đôi lúc dường như Ryoji tỏ ra ghen tuông với Ellie. Một hôm, hắn phát hiện Ellie đang có trò vui ngây thơ gì đó. Nàng lao tới lao lui với những con sư tử biển California, một tuổi trong hồ lớn của khu phức hợp. Bầy sư tử biển California một tuổi không quan tâm trong việc lãng mạn với Ellie. Chúng chỉ là những trẻ con, mỗi con cân nặng 18 kg, xấp xỉ trọng lượng của Ryoji ngày hắn mới chào đời. Ấy thế mà Ryoji nhõm dậy gầm lên bằng một cú giật mạnh của hai vây bơi, hắn bật qua hàng rào. Sau khi rơi đánh phịch một tiếng rõ to, hắn liền vực dậy và tấn công. Bầy một tuổi hết sức kinh hãi, lập tức chúng ùa nhau bỏ chạy khắp mọi hướng. Ellie phóng ra khỏi hồ và bị Ryoji đuổi dồn, hắn gầm thị uy nàng trước rồi đến bầy một tuổi. Cặp mắt hắn hoạt động khá đặc biệt. Một mắt nhìn chằm chằm vào Ellie trong khi mắt kia hung dữ đảo lên tìm cách theo dõi những con khác. Trong thiên nhiên, Khả năng này cho phép một mắt quan sát vào một vật theo chi tiết trong khi mắt kia theo dõi cảnh vật lớn, cảnh giới bất kỳ chuyển động khác thường hoặc đột ngột. Khi đã biết cách, Jerry cứ tiếp tục việc leo của hắn. Một tối nọ, hắn là một người gác đêm hoảng sợ chết khiếp. Anh này mới vào làm trong công viên, anh đi tuần và bắt gặp cái gì đó khuấy động trong các bóng tối của bãi rào ở Jerry. Anh bật đèn pin chiếu vào, tất nhiên đấy là Jerry. Hắn lúc vào hàng rào và leo qua làm anh chạy bán sống bán chết. Anh không biết rằng hắn không tìm cách để bắt anh, giống như những con khỉ gorilla đực của châu Phi hay đấm ngực thùng thục và chỉ xua đuổi kẻ thù xâm nhập đến rìa lãnh địa của chúng. Jerry chỉ xua đuổi kẻ xâm nhập theo cách đó. Sau khi tống tiễn người gác đêm ra khỏi nơi chốn của mình, Jerry thản nhiên leo trở lại bãi rào của hắn. Cũng vào lúc này, huấn luyện viên Bitikov có một cuộc chạm trán với Jerry thậm chí còn kinh hoàng hơn. Những người huấn luyện đã phải vất vả ngay từ lúc bắt đầu để tránh cho Jerry trở nên mờ mép hoặc nguy hiểm với răng của hắn. Phần lớn các buổi luyện tập đều dành ra thời gian để tê liệt hóa lúc mà người huấn luyện vuốt ve hoặc vỗ nhẹ vào cổ, vai, mặt và thưởng cá vì hắn không cắn họ. Điều này rất quan trọng bởi vì nếu Jerry quá nhạy cảm khi bị sờ mó và phản ứng bằng cách cắn, hắn có thể làm gãy xương của người huấn luyện. Mặc dù sư tử biển Steller được biết là chưa hề tấn công con người, song quyết định cắn hay không là do chủ nhân của những chiếc răng kia. Chúng tôi được lưu ý điều này vào một ngày hè nóng bức, lúc Petey đi vào bãi rào để mang thức ăn cho Jerry. Hồ chính trong khu phức hợp không có nước, lớp nhựa hắc in đang được sơn lại nên hồ phải đợi đến khi sơn khô mới bơm nước vào. Jerry bị oi bức và khổ sở, hắn muốn có được một chỗ nước mát và dễ chịu, song bồn tắm trong bãi rào của hắn giờ đây trở nên quá nhỏ đối với hắn. Vì thế, lúc Petey đi vào bãi rào hôm ấy, Jerry đang trong tâm trạng khó chịu. Hắn dằn tính khí đến khi ăn được cá mà Petey mang vào, xong đến lúc hết cá mà Jerry vẫn còn hơi đói, hắn gầm lên và tiến đến Petey. Anh đứng thẳng người để đối diện với hắn, anh cố đứng thật cao và bình tĩnh. Xong, ngay cả đi bằng bốn chi, giờ đây Jerry to đến mức hắn gần như nhìn ngang với tầm mắt của anh. Jerry hút Petey vào bức tường của bãi rào. Trong giây lát, anh nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ của hắn. Bất thình lình, hắn quay đầu xuống và ngoậm lấy đầu gối anh. Petey cảm thấy những cành răng sắc đang đùa nghịch với xương bánh chè của anh. Nếu hắn cắn vào, một mắt Jerry nhìn soi mói vào mặt Petey. Mắt kia quan sát bãi rào ngộ nhỡ có ai đó muốn gây rắc rối với hắn. Thế rồi bất ngờ hắn nhả ra và bỏ đi, để lại Petey bước khập khểnh trong an toàn. Hắn không gây tổn thương vĩnh viễn cho Petey, song dấu hiệu đe dọa của hắn là quá rõ ràng. Sau sự kiện này và các sự kiện khác tương tự, những người quan tâm đến Jerry bắt đầu xem xét nghiêm túc các lựa chọn của họ. Có một ý kiến đưa ra là nên chuyển Jerry sang Vịnh Hải Cẩu, một trong những khu triển lãm đẹp nhất của công viên. Vịnh Hải Cẩu là một bãi sinh sản của sư tử biển được tái tạo trông giống với thiên nhiên. Vịnh này rộng hơn 800 mét, liên thông nguồn nước với một vịnh gần đó và được bao quanh bởi hàng rào để giữ động vật bên trong. Bức vách làm bằng gỗ nhọn với những chậu hoa che khuất cổng vào Vịnh Hải Cẩu. Phía sau nó là một bãi nghiêng ra ngoài và một vùng nước lộ thiên rải rác những đảo nhỏ nhân tạo. Trong vịnh có 14 hải cẩu cảng và sư tử biển California sinh sống. Tôi nhớ một hôm lúc Gunnar Schemer cùng người phụ tá là Bill Quinhan và tôi đang mang thức ăn vào vịnh hải cẩu. Bill lái chiếc xe kéo chạy điện đã cũ. Lòng xe phẳng võng xuống với những xô cá trích, cá thu xanh và mực. Các động vật trong vịnh đang hăm hở chờ thức ăn. Chúng biết rất rõ những xô ống ánh kia là gì. Bầy hải cẩu đã báo trước cho chúng tôi là thức ăn đang trên đường đến. Chúng tôi nhấc xô xuống, mở cổng đi vào và bầy động vật biển ùa đến. Đây là lần cho ăn thứ hai, chúng sẽ được ăn một lần nữa vào buổi tối. Những tấm thân màu nâu lực lưỡng lấp lánh nước đang ì ạch leo lên đoạn dốc bê tông. Cá được ném ra thật nhanh, song phải cố giữ sao cho không bị ném tràn lan. Sư tử biển đực hộ pháp, sư tử biển cái thon thả, sư tử biển con ngây thơ và hải cẩu cản lông đốm. Tất cả phải được tính toán để chúng nhận được thức ăn một cách công bằng. Thường thì một con cá thu được ném bù cho một con hải cẩu cản cỡ nhỏ sau khi nó bị con sư tử biển đực tranh mất thức ăn. Bill và Gunner gọi to tên của chúng, xác định những con nhút nhát và theo dõi để biết chắc tất cả chúng được nhận đầy đủ thức ăn. Bầy hải cẩu trắng và xám bay quần tụ bên trên và không ngớt kêu inh ỏi. Khi có được cơ hội, chúng bổ nhào xuống để chộp lấy một con cá. Bill giải thích cho tôi. Đấy là Alex, con sư tử biển được hiện đang thống trị trong vịnh hải cẩu. Rất dễ nhận ra vì con thống trị thường đến gần nhất và kêu to nhất. Xong có một con đực to ngồi tách riêng với số còn lại, mắt nhắm, mũi ngẩng cao, không dịch chuyển và cũng chẳng có cử động nào hướng về thức ăn. Gunner hất thật nhẹ con cá thu cho nó, gần như là đặt trước mặt nó. Lốt cá quẩy xuống nước, con sư tử biển cúi xuống lục lọi trong giây lát rồi ngồi thẳng lên và nuốt. Sau đó nó lại ngồi im, mắt nhắm, dường như không cần biết liệu thức ăn có còn nữa hay không. Gương mặt Gunner trở nên nghiêm nghị, anh nói, đây là Ginny Gap. Nó từng là một con đực thống trị mãi đến khi nó bị Alex cắn vào mặt. Trong một cuộc rượt đuổi đánh nhau giành lãnh địa, thường thì chúng không cắn xé nhau quá nhiều, nhưng lần này Ginny Gap bị cắn vào mắt. Các thầy thuốc thú y cố chữa trị cho nó, nhưng chúng tôi cho rằng nó đã bị mù. Hai con đực này to, mỗi con nặng có thể đến 360 kg, song chẳng thấm vào đâu so với Ryoji ngày càng to ra. Lúc trưởng thành hoàn toàn, Ryoji có thể ngoậm toàn bộ đầu của Alex vào hàm của hắn. Không, việc đưa Ryoji đến đây không phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Thật là tệ, bởi chúng tôi không thể xây được một khu triển lãm tầm cỡ khổng lồ đặc biệt cho Ryoji, một khu tuyệt diệu với chỗ rộng rãi cho hắn và Ellie. Song chi phí đó phải đến hàng triệu đô la mà chúng tôi không có khả năng. Điều mà nhiều người không nhận biết được về các công viên động vật là kinh phí lúc nào cũng rất eo hẹp. Bất kể tiền đánh trên vé vào của các vườn thú và bể nuôi có nhiều bao nhiêu đi nữa thì dường như chẳng bao giờ thấy đủ. Lý do chính là thức ăn để nuôi động vật. Ta không thể nuôi một con vật hoang dã bằng các thứ tạp nhạp và trông đợi nó vẫn được mạnh khỏe. Còn thức ăn chất lượng cao thì lại tốn rất nhiều tiền. Ở Marineworld, không một ai trở nên giàu có. Các thợ lặn khởi điểm ở mức lương tối thiểu. Tiền lương chẳng khi nào tăng lên nhiều đối với bất kỳ ai. Thậm chí Smith Dimitros, chủ sở hữu Marineworld, đã hai lần cầm cố ngôi nhà riêng của mình, vay tiền để thanh toán các hóa đơn. Như vậy rõ ràng là chúng tôi không đủ khả năng để xây cho Ryoji một khu đặc biệt. Chúng tôi cũng không thể bán Ryoji cho một vườn thú khác. Chẳng ai muốn một con sư tử biển to lớn trưởng thành hoàn toàn, hoàn thành cuộc sống của mình. Hắn ăn rất nhiều, lại còn tính tình cáu kỉnh. Song chúng tôi thích Ryoji bởi hắn là của chúng tôi. Liệu chúng tôi phải làm gì với hắn trong khi hắn cứ ngày càng to ra? Có lần, như là một phần nghiên cứu để viết bài cho một tờ tạp chí, tôi hỏi rằng liệu tôi có thể đi vào bãi rào của GLG để quan sát thật gần người huấn luyện làm việc với hắn mà không có hàng rào ngăn cách giữa chúng tôi hay không? Vì tôi làm việc ở công viên này đã nhiều năm, có thể được tin cậy với những gì người huấn luyện bảo tôi được phép hưởng đặc ân này. Bosco Chody trả lời, được quá đi chứ, nào hãy theo tôi. Ryoji trở về bãi rào của khu phức hợp hải cẩu, nơi đã bắt đầu việc luyện tập của hắn và Ellie 7 năm về trước. Tuy Ryoji không còn được huấn luyện để biểu diễn nữa, song những người huấn luyện vẫn cố duy trì mối quan hệ tốt với hắn. Lúc chúng tôi đứng bên ngoài khu phức hợp hải cẩu, Bosco dò dẫm tìm ổ khóa. Tôi cảm thấy trống ngực bắt đầu đánh thình thịch, mang theo quyển sổ và cây bút. Tôi sẽ ghi chép. Đối với Bosco, sư tử biển hoàn toàn là kỳ diệu. Anh đánh giá được các tính của từng con. Tôi rất thích nhìn Bosco với những con vật của anh, đặc biệt là Nero. qua nhiều năm hiện nay đang tiến bộ. Thỉnh thoảng, lúc người và thú bên nhau nghỉ ngơi dưới ánh nắng trên sân khấu, tôi tưởng tượng mình có thể nhìn được gương mặt của Bosco thay đổi rất ít. Các nếp nhăn và bộ ria mép của anh được sắp xếp theo nhiều kiểu khác nhau, vì vậy trông anh hơi giống con sư tử biển nằm bên cạnh. Bosco dẫn tôi đến hồ chính và nói, tôi không rõ hiện giờ Ryori đang trong tâm trạng như thế nào. Trong bãi rào đằng xa, Ryori dựa vào hàng rào cao 1,8 mét khiến nó vênh ra dưới sức nặng của nó. Hắn quay đầu lại kêu lên một tiếng mà tôi cho rằng đấy là một lời chào. Tôi còn nhận ra những chiếc răng vàng nâu của hắn trông còn to hơn ngón tay cái của tôi. Hắn kêu thêm một tiếng nữa rồi tiến đến mục tiêu là tấm nhựa trắng. Hắn không buồn chạm mũi vào mục tiêu mà chỉ nằm đó nhìn vu vơ, một mắt đảo lên nhìn về chúng tôi. Bosco kêu lên, tôi nghĩ như thế là ổn, chúng ta có thể vào được. Tôi bước vào, cố tìm cách trông như thể không phải tôi nấp sau Bosco, xong trong bụng có phần hơi sợ hãi. Bosco giải thích, chúng ta sẽ quan sát ria mép của hắn khi những sợi ria xòe về phía trước, đấy là dấu hiệu của thái độ gây gổ. Thật là tệ, giờ đây hắn trở nên không thể điều khiển. Anh chỉ vào bục huấn luyện và ra lệnh, Ryori ngồi dậy. Ryori lưỡng lự giây lát rồi vâng lời, nhưng không được mau lẹ cho lắm. Anh nói với tôi, đã có lúc Sunny huấn luyện hắn rất kỹ như một con sư tử biển chính quy, nhưng giờ thì hắn quá to. Liệu ria mép của Ryori có xòe ra phía trước không? Hắn thở, hai lỗ mũi phồng lên rồi lại xẹp xuống. Bosco vươn cánh tay ra trước mặt và ra lệnh, nào Ryori, mục tiêu! Ryori nghiêng đầu xuống và chạm cái miệng khép kín của hắn vào bàn tay của Bosco. Giỏi lắm Ryori! Bosco cúi xuống chiếc xô bạc to đựng cá đặt dưới chân. Anh không mang túi đựng cá đeo bên thắt lưng nhưng vẫn thường làm. Lượng cá chứa trong loại túi ấy chẳng qua là món khai vị đối với một tên khổng lồ này mà thôi. Bosco bảo tôi, hãy nhìn phản xạ của hắn này. Anh tung một con cá thu da xanh lên không trung. Lúc cá rơi xuống, tôi thấy một bóng mờ và Jerry đã ngoậm nó vào miệng. Xong, thay vì ăn ngay, hắn tung con cá lên và bắt, rồi lại tung lên và bắt. Trông hắn rất vui thích. Xong. Bosco ra lệnh, nào Jerry, ăn cá đi. Jerry kêu lên một tiếng, cặp mắt hắn lộ ra, hắn thở mạnh hai lần. Ria mép gợn lên rồi cụp xuống. Bosco vẫn nhìn chằm chằm vào Ryori. Tôi nhớ lại điều Sonny Elling đã nói. Một người huấn luyện giỏi không biết sợ vì anh ta hiểu rõ con vật. Anh ta luôn quan sát những ám hiệu thực tế, những dấu hiệu của sự tích lũy căng thẳng. Ryori nuốt con cá, Bosco cho hắn thêm một con nữa. Hắn tung con cá này và bắt. Tung lên rồi đánh rơi, xong hắn không cúi xuống nhặt cá lên. Bosco nói với tôi, chúng ta sẽ phải bỏ một ngày thôi. Rồi anh quay sang nói với Ryori, không, Ryori, không. Ria mép của Ryori từ từ giãn về phía trước rồi dựng lên, cặp mắt nâu đỏ nhìn về Bosco và trừng lên đến khi lộ ra tròng trắng. Hắn chậm chạp nhích một vây bơi lên phía trước, thở mạnh hai lần và nín lại. Đầu hơi cúi, các cơ co lại, hắn bước khỏi bục huấn luyện và đặt tấm thân to gần chỗ tôi đứng. Cuộc chiến tranh ý chí nổ ra, bên này là sự thông minh lặng lẽ của con người, bên kia là sức mạnh lù lù của con sư tử biển. Thế rồi cái nhìn chằm chằm của Ryori lóe lên và chuyển hướng. Hắn nhìn qua phía bên kia, chúng tôi, bên ngoài bãi rào, hướng về một con lạch biển nhỏ chạy qua đàn sau công viên. Như thể gạt chúng tôi sang một bên, tưởng như chúng tôi không có mặt ở đấy vậy. Bosco khẽ ra lệnh, tôi được Ryori trở về nhà. Thật là buồn cười, vì chúng tôi đang ở ngay trong nhà của Ryori. Bosco bỏ đi và Ryori phản xạ. Hắn nhảy cẩn lên theo bên cạnh anh như thể họ đang chơi trò chơi với nhau. Cả hai băng qua bãi rào trở lại phía tấm nhựa trắng mục tiêu. Bosco nhìn tôi rồi nhìn cánh cổng ngụ ý bảo tôi ra trước. Anh nói lời tạm biệt với Ryori và thân ái vỗ mạnh vào cổ hắn. Dường như hắn chẳng để ý và cũng không bị kích động. Hắn không phải là một con chó con để phẩy đuôi mừng rỡ với một người. Hắn là sinh vật của hoang dã nên hắn không có phản ứng như chó con. Con người chúng ta không thể thống trị được hắn, có chăng chỉ là những cách thách thức nhỏ bé mà thôi. Lúc bốc cô quay lưng đóng cửa, tôi thấy Jerry lại dựa vào hàng rào, song hắn không nhìn chúng tôi. Hắn ngoảnh ra ngoài, xa khỏi công viên, gió thổi làm bờm lông vàng nâu của hắn xù lên. Hắn thở thật mạnh như thể ngửi được mùi của biển.